trong chuyện đó đã hết nha. Là bây giờ mình mới kết này, khi mình đọc xong câu chuyện đó, mình mới gom ba cái câu trả lời của ba người đệ tử lại, thì mình mới hiểu được cái ý của Đức Khổng Tử mới nói tại sao là tiện. Người nhân, bởi vì mỗi người nhận định một vấn đề, nhưng mà gom ba cái này, ba cái nhận định này lại đó, chúng ta là người nghe bốn thầy trò đó đó, nhưng mà chúng ta có cái may mắn là sao? Chúng ta nghe đủ và chúng ta kết ba người đó lại thành để cho chúng ta có bài, có một cái cuộc sống nhân như vậy. Cuộc sống của mình là nhân là sao? Là trước hết là mình phải biết thương mình, thương người, thương ai nữa? Thương người, thương mình, làm hiểu mình, hiểu người, làm cho người khác hiểu mình, làm cho người khác thương mình. Được không? Dạ, có hết. Dạ, không hết được rồi. Bây giờ mình nói gì? Thương mình. Mình nói thương mình trước đi. Bởi vì nếu mình không thương mình nữa, làm sao mình thương người? Thì cái quan trọng là mình thương mình. Quý vị ở đây có ai nói tôi ghét tôi không? Tôi ghét tôi là khi nào á, khi nào mình bực tức, mình hận đời, mình mới nói là tôi ghét tôi. Chứ còn bình thường là sở dĩ ghét là tại nó không nghe lời mình, mình mới ghét. Chứ còn thông thường là ai cũng thương mình. Nhưng mà thương mình theo thế gian á, là người ta cung phụng, người ta lo lắng cho thân thể người ta, cái chuyện là ăn mặc rồi đủ thứ cho người ta thân thôi, mới có thân thôi. Bây giờ theo Phật, mình thương mình là mình thương sao? Mình thương mình là mình phải biết chăm sóc cái đời sống của bản thân. Nếu mình có một thân thể khỏe mạnh thì mình phải làm sao để nuôi dưỡng cái thân khỏe mạnh này để chúng ta tiếp tục chúng ta tu. Còn nếu mà chúng ta là người bệnh thì chúng ta phải biết dưỡng bệnh như thế nào để cái bệnh đó chúng ta có bệnh mà chúng ta không có đau khổ. Bởi vì bệnh là cái chuyện rất thường của cuộc sống hàng ngày, không ai thoát được. Bây giờ mình nói ví dụ, mình đi chùa làm công quả hay tụng kinh, nói chung là mình đi đến chùa, mình đi đến chùa là mình thương ai? Mình quá thương mình chứ. Mình thương mình muốn tu tập cho bản thân mình được tốt. Nhưng mà rốt cuộc á, mình vô trong này cái mình thương ai? Thương người khác. Thương đây có nghĩa là ghét á. Tại vì giận người khác cái mình nghĩ đi chùa, giận người khác cái mình nghĩ tu, vậy thì mình có thương mình không? Chưa thương mình. Nếu mình thương mình á, là mình phải bớt giận, bớt phiền, có hoặc không dám nói hết. Bởi vì mình còn sống trong cuộc đời này, còn va chạm, còn tiếp xúc rất là nhiều. Làm sao chúng ta dám gọi là tự xưng mình đã hết, nhưng mà chúng ta có bớt là chúng ta đã. Giống như bệnh nó chưa hết mà thấy bớt bệnh là mình vui. Vậy thì người biết thương mình là người biết chăm sóc cái cuộc sống của mình. Làm sao để mình có một cuộc sống an lạc? Mình biết thương mình là mình phải biết bỏ những cái gì không cần thiết để mình đem vô trong cái tâm của mình. Bởi vì một khi mình đưa vô là tự nhiên mình không hiểu mình. Mình không hiểu mình nữa. Mình chưa thương mình thì không hiểu mình. Cho nên giờ mình hiểu mình là mình hiểu mình sao. Mình biết mình gặp cái khó khăn gì, mình gặp cái chướng ngại gì, thì mình phải đừng có tiếp xúc. Ở trong 7 cái pháp mà có an lạc đó, ở trong một cái bản kinh Đức Phật đưa 7 cái pháp, thì Pháp Hòa nhớ trong đó có một cái pháp Phật gọi là tránh né. Phải không? Có những cái nơi mà chúng ta tới đó chỉ để cho chúng ta thêm khổ đau, thêm tốn kém, thêm phiền não thì chúng ta bớt đó. Nhưng mà vì cái sự giao tế thì xã hội hàng ngày thì làm sao chúng ta tuyệt được. Nhưng mà một bớt tới thì mình có an lạc hơn. Vậy đó, như vậy thì nếu mình biết được như vậy thì mình biết tâm mình chưa có ổn. Ví dụ bây giờ mình biết thân thể mình, thì cái gì ăn được mình mới dám ăn, ăn không được mình ăn quân bệnh. Người hiểu được như vậy là người biết thương sao. Cho nên người nhân là gì? Nhân là người biết thương người. Người nhân nhân trí là gì? Trí là biết hiểu mình. Giờ mình nói về mình trước đó, thương mình và hiểu mình là gì? Mình biết mình còn xanh không? Thì những nơi nào mà những cái câu chuyện mà nó làm cho mình xanh là bớt nghe. Thường thường đó, làm sao mình sống mà mình tránh được khỏi những cái thị phi, làm sao mình tránh được người ta dèm pha tốt xấu. Cái chuyện mình làm đó, không bao giờ người ta hài lòng hết 100%. Thí dụ như bây giờ mình làm mà vài chục người đồng tình thì trong đó cũng có vài ba người, thậm chí vài chục người không đồng tình, không thể đồng tình. Nhưng mà mình có một cái tập nghiệp, cái thói quen sống là sống sao đúng không? Cái tập nghiệp của mình là thích nghe có ai nghe ngóng có ai đà đà gì vậy. Với thậm chí những cái câu đó mình biết, nghe xong là mình bực nhưng mà vẫn thích nghe. Tối hôm qua mặc dù tới khuya thì sau cái buổi ăn cơm chiều thì quý Phật tử hỏi tại sao chúng sanh mình cũng biết cái đó mà mình vẫn làm. Thì Pháp Hòa nói tại mình sống trong cái tập nghiệp. Bây giờ thí dụ như cuộc sống của xã hội coi người Việt Nam mình có tập quán. Cho nên thậm chí mình có những cái tập quán mà không hiểu cái tập quán đó là sao, nhưng mà tại vì xưa làm sao giờ mình làm vậy. Cho nên cái mà phong tục như vậy kêu là tập quán. Còn chúng sanh mình sống là do tập nghiệp. Mình làm mà phần lớn là do cái tập nghiệp của mình. Thí dụ thôi, mình hay nghe câu trời mưa lâm lâm, cây trăm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Thời nữ mình lớn lên nó buộc lòng mình phải có chồng, có vợ, có con. Biết có con là khổ, nhưng mà tại vì mình không có con, người ta nói mình vô phước không có con, hay là phải đi kiếm con. Nhưng mà thiệt sự ra lúc mà nó nhỏ mình ôm nó mình nựng, mình nói trời là cục cưng của mẹ, nhưng mà lớn lên thành cục nợ. Đó, thành nữ mình cứ sống theo cái tập nghiệp. Cho nên đó, cái người mà người ta tu đó, là người ta thấy rõ cái đó là cái tập nghiệp thì không làm. Mà quý vị nghĩ kỹ, mình thấy người tu là người sống trong đời mà đi ngược đời. Cái đặc biệt của người tu cũng ăn, phải không? Thay vì ta ăn máu mủ, thịt cá của chúng sanh thì mình ăn cái gì? Ăn chay lại. Người ta để cái tóc, mình chào đầu. Ta mặc đồ đẹp, mình đau sọc. Thấy không? Thì người ta là lẹ, mình vàng khè, mình cũng vàng nhưng mà vàng khè, áo vàng. Nhưng mà không có từ đó đời, vẫn sống trong đời. Nhưng mà có cái sống mà để làm gì? Để không đi theo cái tập nghiệp. Nếu mà thử thời bây giờ những thầy có gia đình, có vợ, có con, có quý cô, có gia đình, có chồng, có con, thì quý vị nghĩ sao? Đâu có thể nào mà tự do đi tới đi lui, nói chuyện đạo lý gì được nữa. Vì ràng buộc, phải không? Cho nên cái người muốn thảnh thơi là người không ràng buộc. Mình thấy cái đó ta là như vậy, tập nghiệp. Thí dụ như thông thường người ta nghe mình nói xấu người ta buộc. Bây giờ mình sống mình không theo cái tập nghiệp đó nữa, phải không? Người xưa đó mình khổ, bây giờ có nghe đó, không có khổ, mà nếu có buồn nó cũng được. Tại vì buồn đó, nó đỡ hơn khổ. Buồn là nó thoáng chút rồi nó hết, còn cái khổ là nó dai dẳng lâu ngày. Mà biết cái đó là khổ nhưng mà vẫn phải đi theo cái tập nghiệp đó. Cho nên người sống mà cứ đau khổ năm này qua tháng kia là người chưa biết thương mình. Phải không? Biết mình nghe cái đó, mình tiếp nhận cái đó, mình khổ như vậy là người chưa biết hiểu mình. Mà hiểu mình, chưa hiểu được mình, chưa thương được mình thì chưa có nhân ra cái gì. Đó, bây giờ mình nói ngã cái thứ này, biết thương người và biết hiểu người. Bởi vì sao? Bởi vì một khi mình tu là mình phải có trí. Người tu là phải có trí. Bởi vậy cho nên đó, hàng ngày mình tụng kinh, mình học Phật, mình nghe pháp là để làm gì? Để nó tăng trưởng cái trí cho mình. Mỗi ngày sau thời tụng kinh quý vị tụng sao? Tự nhi pháp, cầu cho chúng sanh. Nhờ sao nữa? Thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như vậy. Tại sao nguy pháp mà là phải tự nguy pháp? mình không có quay về, mình nương tựa cái trí nơi sẵn có trong mình. Tại lúc mình đã làm hạnh phúc cho mình thì làm gì mình có được cái trí tuệ như biển. Cho nên đầu tiên cái bước đầu Phật tử là phải quy y, tức là làm cái lễ quy y trước mặt Phật, trước như tăng, đó là mới quy y cái tình tướng bên ngoài thôi. Nhưng mà cái mà quan trọng là mỗi ngày phải tự quy y Phật, tự quy y Pháp và tự quy y tăng, trở về mình hương tựa ở ngay này. Người mà có trí là người luôn luôn sống mà biết lân mẫn với người, biết nghĩ với người khác, biết thương với người khác. Mình hiểu ý không? Nên người nhân đó là người biết thương người. Bởi vì mình đã thương được mình thì mình sẽ có được cái tấm lòng mình thương người. Mà quý vị để ý, hôm nào mình làm được một cái điều gì lợi cho ai mình vui, mình làm được một cái gì mình giúp đỡ cho người mình vui, đó là người có lòng từ bi, người có nhân. Thì Pháp Hòa đi có mấy chú tiểu đó, thì ngày nào mà mình đi học về mình nghe các chú chia sẻ những cái chuyện ở trong trường mà các chú khởi được cái lòng thương các cháu, các bạn cùng học đó, thì tự nhiên có lòng mừng. Mừng là cái người, cái chú tiểu nhỏ này có được cái lòng từ bi. Bởi vì cái lòng từ bi và sự nhẫn nhục là sức mạnh của một người tôi. Đức Phật nói trong kinh đó, có tám cái sức mạnh. Ví dụ như đó, trẻ em đó, sức mạnh của nó là gì? Là tiếng hét. Nó mà hét lên cái lặng là phải chịu hết, cái gì mà phải chịu hết, phải không? Sức mạnh của một người lính là gươm dao. Sức mạnh của ông vua là một cái lệnh của ông, cái ấn tín của ông. Sức mạnh của người đàn bà là gì? Tiếng khóc, nước mắt. Thì khi mà Đức Phật nói như vậy rồi thì Đức Phật có nói sức mạnh của người tu là nhẫn nhục. Vì sao mình nhẫn? Tại mình hiểu người kia. Mình đi chùa với nhau, cái người kia ào ào rồi, người kia mình bực lắm, nhưng mình hiểu. Coi vậy đó mà cái tâm tốt, mình nhẫn được cái người đó. Vì sao mình nhẫn được? Vì mình hiểu được người đó. Người đó có cái cách nói chuyện hơi ồn, hơi dữ, nhưng mà cái lòng tốt. Mình sống là mình phải biết nhận diện người khác, nhận diện cái điểm tốt của người khác. Để làm gì? Để chúng ta nhẫn được, chúng ta thương được. Người như vậy gọi là có nhân nhân trí. Vì hiểu người cho nên thương người. Mình nóng không? Mình cũng nóng chứ. Nhưng mà tại sao người kia nhẫn mình được? Vì người đó có hiểu được. Thế nhiều khi á, quý vị biết không, vợ chồng người ta gọi là duyên nợ. Nhưng mà Pháp Hòa thương với đại chúng là cái duyên là gì? Duyên là cái móc trắng một chút nữa thôi. Nhưng mà nợ là một cái dai dẫn ở phía sau. Pháp Hòa nói ví dụ ha, mình đi mua nhà, mình mượn tiền nhà bác. Cái duyên của mình là sao đúng không? Gặp được cái ông manager mà phụ trách cho mình mượn nợ. Có thể giấy tờ mình gặp cái ông đó từ từ, gặp gặp ổng rồi bàn thảo rồi cuối cùng kỳ vậy. Tuần lễ cái duyên của mình và cái tờ giấy đó với mình từ. Nhưng mà sau khi ký xong thì cái nhà mình trả bao lâu? 30 năm. Vậy thì 30 năm là nợ. Còn cái duyên là móc hết không. Cho nên vợ chồng là nó chỉ có cái móc ngay cái chỗ quen nhau rồi thương nhau rồi gọi là hiểu nhau rồi cứ là cái móc kết cái duyên. Ta kêu kết cái hôn mà. Nhưng mà kết cái hôn rồi cả cuộc đời phải liệu hồn. Cái duyên nó ngay đó không? Cái duyên nó ngay đó. Mà nếu mà không hôn mà hôn mà không có liệu hồn bắt đầu nó hỗn tạp. Thành thử cái cuộc sống đó, cái cuộc đời của mình nó ở một cái chỗ. Mình đi về chùa, mình tuyên bố là mình đi về chùa mình tu. Nhưng mà có thể một ngày trong đó mình ở tù. Tại vì mình đi chùa mình quên mình cầm thấy dấu huyền đi theo. Là rốt cuộc thay vì chữ tu thì mình bỏ chữ dấu huyền vô thành tù. À, mà người Tàu không biết chữ tù tục. Bốn cái cách ở trong cái nhân. Người ở trong cái hộp là tù chứ. Thành thử ra mình hiểu được mình hiểu được người thì mình tu nó thành hơn. Còn mình không thương mình không thương người, mình không hiểu mình, không hiểu người thì tu cũng tu vậy, nhưng mà nó hơi tù túng. Nó khó tu. Cho nên rồi bây giờ vợ chồng mình có cái duyên thế nào, mình mới đầu mình gặp người đó dù có quen nhau 5 năm 10 năm cũng chưa hiểu hết đâu, thậm chí sống với nhau cả mấy mươi năm cũng chưa hiểu hết đâu. Tại sao? Bởi vì Phật đã xác định rồi, thân là vô thường, thân là bất tịnh, tâm là vô thường. Có bao giờ cái tâm con người mình nó ở yên chỗ? Quý vị kiểm lại đi. Hồi nhỏ có những cái món mình thích, bây giờ lớn lên mình hết thích. Hồi nhỏ mình ghét cái đó, bây giờ lớn lên mình lại thích cái đó. Mình có yên chỗ đó. Có một hôm đó, có ông giám sư mời ông lên để mà thuyết trình. Thì đặc biệt trong giáo sư này, ông đi tới đâu á, ông cầm một khúc gỗ với cây búa. Ông lên ông thuyết trình hồi ông cầm cây búa, ông chớp vô trong cái khúc gỗ đó. Ông chớp hồi cho ông mới hỏi vậy chứ, quý vị có thấy gì không? Thì có người nói dạ, thấy trán của giáo sư mồ hôi nhễ nhại. Có người nói dạ, thấy cái cây gỗ bị chặt. Và có người nói thấy mấy cái gỗ bị văng ra bởi cái chặt của giáo sư, vân vân. Cuối cùng ông nói dạ, quý vị trả lời đúng hết nhưng mà chưa hoàn toàn. Tại sao quý vị thấy cái cây này nó bị tôi chặt, nó cũng bớt đi một phần? Quý vị thấy trán tôi đổ mồ hôi, quý vị thấy sự thay đổi của tôi, của khúc gỗ, mà quý vị không thấy thay đổi của cây búa. Cây búa này chặt hồi nó cũng lục, nó cũng mòn nè. Thì đối, cái câu chuyện nó muốn nói với chúng ta là có nhiều khi chúng ta nhìn vô cái một cái điểm thôi mà chúng ta quên những cái điểm xung quanh. Có nhiều khi mình sống mình chỉ biết mình mà những người xung quanh mình quên. Nhiều khi mình bổ người mình nói ông có thấy tôi khổ không, bà có thấy tôi khổ không, thì cái vị kia nói vậy tôi khổ sao bà không thấy, tôi khổ sao không biết. Có một cái bà cụ vui lắm, sướng cả cuộc đời, không bao giờ làm lụng gì hết, chồng lo hết, cơm nước cái gì cũng được người ta lo. Cái bà khen nói trời bà có phước quá, được chồng lo. Bà nói trời con khổ nữa không biết. Hỏi sao khổ? Nhiều bữa ông nói dở mà con cũng phải ăn. Con khổ mà các bạn không ai biết. Quý vị thấy không? Một câu nói thật là chân tình, nhưng mà ngẫm nghĩ thì nó cũng có cái phần phải các bạn. Ăn rồi ăn dở nó đến vậy. Cái câu chuyện đó thì mình nghe thì nó vui vậy, nhưng mà thật sự mình nó cũng cho mình cái ý để suy nghĩ. Có nhiều khi mình chỉ thấy mình chỉ biết mình mà mình không hiểu người, mình không biết mình. Thì bây giờ đó, cái từ bi mình đó, đầu tiên mình thương người là tiểu thừa. Ở thương mình hiểu mình là tiểu thừa. Rồi thêm chút nữa là mình thương người, hiểu người là trung thừa. Bây giờ mình sống làm sao để mình biết làm cho người khác cũng thương mình, cũng hiểu mình. Cái đó nó còn khó nữa. Đâu phải dễ. Sống mà để cho người ta hiểu mình và thương được mình không phải dễ đâu. Mà muốn như vậy cũng có cái gì hơn là chúng ta phải sống với cái chân thật. Sống với chân thật. Hôm bữa bác Hòa đi đâu nó thấy là để cái câu chân thật tà đạo. Cái người sống chân thật là lúc nào tiền của nó cũng tánh mình. Mà cái tiền đây quý vị đừng hiểu là cái vật chất không. Cái tài đây có thể là tình thương, có thể là sự hiểu biết, có sự bao bọc của người khác đối với mình. Chẳng có gì qua cái chân thật. Mà bác trả tâm kinh, chân thật là bất hư. Cái chân thật là bất hư. Cái gì chân đó là nó không có giả dối. Cái quan trọng là mình sống thật. Thì bây giờ mình sống thật là sống sao? thương mình, hiểu mình, thương người, hiểu người. Hai cái đó mình làm được, tự nhiên là mình đã biết làm cho người khác thương mình, hiểu mình. Tại vì người ta thấy rất là rõ ở đây, quý vị biết đó, cuộc sống này người ta thường nói là đói đáp. Mình không đói thì làm sao người ta đáp, phải không? Thí dụ nè, quý vị mang đi nước đó là quý vị đói, mà trong cái đói này là cũng là đáp. Bởi vì đói là gì? Là đói đã thích thầy, thương thầy, cho thầy nữa. Và cái đói đó là đói đãi thôi, mà trong cái đói đãi này nó cũng đáp, nó cũng nói lên rằng sao, nó đáp lên được cái sự tình thương của mình. Rồi Pháp Hòa nhận cái ly hướng này, Pháp Hòa chắp tay là xa. Cho nên quý vị đói thì Pháp Hòa đáp, thấy không? Thật nữ khi mà cho nên ở trong cái tang lễ, quý vị nhớ không, mình dặn con cháu trong gia vũ nha, ai mà bạn bè tới thăm người mất á, người nhà phải cử một người hoặc hai người đứng hai bên, người ta chắp tay người ta xá thì con cháu đáp lễ. Nếu người kia quỳ xuống lại thì con cháu cũng quỳ xuống lại. Ngay cái tang lễ nó cũng nói lên cái gì, cái đói đáp. Và trong cuộc sống này quý vị để ý, quý vị thấy đói đáp không? Mà nói thôi Phật là gì? Quân bình. Sống mà có quân bình. Nếu mà chỉ có một trên bàn thờ, chỉ có một bình hoa, chỉ có dĩa trái cây, hoa là tượng trưng cho nhân, trái cây là tượng trưng cho quả, nhân cho quả. Còn nếu không thì hai bên hai dĩa trái cây, hai bên hai cái bình hoa, hai cây đèn, thể là một thì phải để ngay giữa, phải không? Thì cái đó là quân bình. Mà người quân bình là người sống sao? Biết thương mình, biết thương người, biết hiểu mình, biết hiểu người. Mà sống được như vậy, tự nhiên mình khỏi cần nói, để tôi ráng làm cho người khác thương tôi, không cần. Chỉ sống với cái hai trước thôi, là tự nhiên người ta đã thương mình và người ta đã hiểu mình. Tại vì mình đã hiểu người ta. Vậy thì quý vị thấy Khổng Tử trả lời thật là một câu trả lời kỳ diệu. Trả lời kỳ diệu là Khổng Tử tâm đắc ba người đệ tử, nhận được ba cái vấn đề, hiểu được ba cái góc. Nhưng mà bây giờ mình á, mình kết hợp được, mà nói theo Phật là bi trí dũ. Người biết thương mình, thương người là bi. Người biết hiểu mình, hiểu người là trí. Mà có bi có trí, sống an nhàn tự tại, không sợ sợ là dũng. Cho nên người ta thường gọi Đức Phật là đấng đại hùng, đại lực, đại từ. Hùng đấy có nghĩa là hùng hổ, ra oai. Mà cái hùng của Phật là gì? Không có khiếp sợ với những cái đau khổ, những cái chướng duyên. Bởi vì Đức Phật tin rằng Đức Phật sống, Đức Phật có cái bi, cái trí đầy đủ. Cho nên rồi Phật không có sợ sợ. Bây giờ mình nhìn trong cuộc sống mình, mình không dám bảo đảm là mình đã làm được cho ai vui, làm được cho hạnh phúc hoàn toàn. Nhưng mình kiểm lại, mình thấy một điều rất rõ là từ xưa đến nay mình chưa dám làm ác để hại người. Chỉ tiết kiệm đời này thôi là mình sống cũng an vui tự tại. Còn cái chuyện mà những cái tai ương, những cái khổ đau nó đến với mình đó, đó là mình nói về cái nghiệp quá khứ là mình nói. Thấy không? Nhưng mà cái người mà được mà bị những cái nghiệp nó có tới, người này vẫn bình an vững chãi mà không có hề đau. Vì biết rất rõ cái đây là cái nhân mình tạo, thì cái này là cái quả mình chịu. Và thưa đại chúng, người ta nói rằng đạo Phật là đạo cứu khổ. Rồi mình cứ nói đạo Phật là đạo cứu khổ, mà con khổ quá quá trời, mà con cầu Phật hoài con thấy Phật cứu. Thì ở đây có còn muốn nhắc lại với đại chúng một điều: đạo Phật là đạo cứu khổ, mà cứu ở đâu? cứu lúc nào, cứu bằng cách nào. Đức Phật dạy chúng ta cứu, Đức Phật cứu khổ chúng ta là cứu khi mà chúng ta định gieo cái nhân. Đức Phật nói là đừng làm cái đó, làm cái đó khổ. Mình vượt được cái đó là Đức Phật đã cứu khổ cho mình. Cho nên Đức Phật là cứu ngay cái nhân. Còn mình á thì đợi cái quả mình mới cầu cứu. Lúc mình gieo nhân mình đâu có, gieo nhân mình lén lút như lắm, đâu có dám công khai, phải không? Nhưng mà khi cái quả nó tới mình mới cầu cứu. Bây giờ không phải là ví dụ hai, mình thấy một cái người kia làm cái chuyện phạm pháp, mình lại mình khuyên đừng có làm việc đó nữa, thôi ngưng đi, làm nữa là mai mốt bị bắt ở tù. Nếu cái người đó nghe mình là người đó có cuộc sống đàng hoàng, không có gì trở ngại hết, đó mình cứu khổ người đó nghe cho đó, bởi vì người khác không có thấy cái mất cái tương lai khổ cho mình nhắc người đó. Nhưng bây giờ người đó không có khe mình nói cái gì, không có quan tâm mình nói cái gì, người đó vẫn tiếp tục làm những cái điều dở, điều xấu, rồi mai mốt cảnh sát bắt họ ở tù. Rồi cái đó khi mình cứu nổi không, làm sao cứu? Cho nên đạo Phật và đạo cứu khổ là cứu vậy. Đức Phật đạo Phật cứu ngay cái nhân, chứ không phải đợi tới quả như kia. Ngay cái chỗ mà sắp khổ Phật nói rồi, mà tại vì mình không nghe, mình khổ, chừng ta mình khổ là mình tự chuốc. Chứ còn Phật rõ ràng là đạo Phật có cứu khổ, Phật cho mình cái phương pháp tu đàng hoàng. Thí dụ Phật nói nè, nói là thật. Ví dụ như trong đời sống tại gia, Phật có cái giới thứ ba. Phật nói một khi đã có vợ có chồng rồi, đừng có sanh tâm tầm bậy tầm bạ với người khác. Gia đình đổ vỡ hạnh phúc, con cái đau buồn, gia đình ly tâm. Mình nghe Phật dạy thì mình ráng mình giữ, mình sẽ làm gì Phật. Có khổ không? Không có khổ, phải không? Rồi bây giờ cái mình nghe ta nói quê hương là trùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày, rồi mình sách vỏ mình đi kiếm khế. Nhưng mà thiệt sự về tới đây thì khế không có ngọt, mình đi về mình gặp khế chua. Thì như vậy thì tự mình bây giờ cái gia đình mình nó không hạnh phúc, đời sống mình nó không bình an nữa. Như vậy đó là mình khổ. Mà một khi khổ đó thì cứu không được. Cho nên Đức Phật Tổ Di Sơn ngày mới nói trong cái bài sáng của ngày, chúng ta là những người bị thập triền thập sử, tích ích thành hành hữu lậu chi chân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Mình là những người chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu là lối đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đổi lui. Có nhiều khi đi vậy chứ chưa hề bao giờ nghĩ tới cái ngày quay về. Trong cuộc sống này thiếu gì, có nhiều người khổ chứ, làm ới đi tới chứ không bao giờ mới quay lại. Vì sao mình khổ và mình muốn hết khổ không, để đi tìm những con đường thoát nguyên nhân hữu lậu gây rồi, bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra, biết đâu nẻo tránh đường tà, hoang khi mắc lúc thật là lạnh hơn. Mà một lúc nào đó mình có quay về thì mới hiểu rằng mình muốn phơi bày sám hối, cần cầu học ơn. Chứ còn trước đó mình chưa. Cho nên mình á, chúng sanh mình là khác với Bồ Tát đó. Bồ Tát á, là thấy cái nhân người ta sợ. Còn chúng sanh mình á, là lúc gieo nhân không nghe, mà lúc cái quả nó đến mình mới kêu lên. Và người ta sáng suốt, có trí, người ta chấm dứt những cái chỗ gieo nhân. Còn mình bây giờ cứ sống theo cái tập nghiệp cho nên khổ. Mình vẫn biết. Ví dụ bây giờ cuộc sống này, ví dụ bây giờ đó, người ta có cái nhà, người ta có cái nhà đẹp vì người ta có tiền người ta trả. Mình ở kế bên mình thấy nhà người ta cũng nhà đẹp, thì mình không có hiểu được mình ngân sách của mình đi sống theo cái thói quen mà thấy cái có mình cũng có, rồi mà mình quên cái có của mình là mình không đủ trả, thì mình thua, mình bị mất. Như vậy thì mình sống theo cái tập nghiệp là phải thích được người ta khen, thích được người ta trọng vọng cho mình, còn không thì mình cảm thấy mình thua lỗ. Cho nên cái người mà sống mà có an vui, có hạnh phúc, không có mặc cảm, không có tự ti, là mình nghèo, mình khổ gì hết. Cái quan trọng là mình sống mà mình có biết thương mình, biết thương người, không? Biết hiểu mình, hiểu người, biết làm cho người khác thương mình, biết làm cho người khác hiểu mình, sống được như vậy là người có đầy đủ cái pháp thân. Chứ còn bây giờ đó, nếu mà nói giàu, không có ai thật giàu, tại vì cũng có người giàu hết, phải không? Giống như ngày xưa quý vị thấy không? Vương Khải với Thạch Sùng đem ra đấu, cái gì thể ông này có cái nồi thì ông này lấy cái nồi ra đấu, ông này lấy cái muỗng thì ông kia có cái muỗng ra đấu. Đấu riết cuối cùng Vương Khải đưa ra cái nồi đất, Thạch Sùng không có. Bởi vì nhà giàu thì làm gì có nồi đất của nhà nghèo, vàng bạc lưu ly pha lê cái gì cũng có, mà riêng cái nồi đất của cái người nhà nghèo Thạch Sùng không có. Cuối cùng Thạch Sùng phải thua rồi, thua hết tài sản cho cái ông Vương Khải, rồi tức tối rồi chết là con thằng Lằng. À, cho nên quý vị nghe tiếng thằng Lằng nó kêu không? Chắc lưỡi hoài. À, người Bắc kêu là con Thạch Sùng. À, thì cái Thạch Sùng biết câu chuyện, nhưng mà con thằng là Vương Khải với Thạch Sùng mà trong sáng văn mà con hay nói đó. Đó. Rồi hôm nay gặp quý vị trong cái không khí lành mạnh như thế này, thì chúng ta cũng không có thì giờ nhiều, thì ai cũng là một ngày thường mà quý vị sắp xếp như vậy là quý lắm. Thì Pháp Hòa xin gặp tất cả quý vị, thăm quý vị và kể một câu chuyện đời xưa giữa Đức Khổng Tử và ba người đệ tử ha. Nhưng mà cái câu chuyện thời xưa nhưng mà nó cũng thiết thực cho thời nay. Và cái này chúng ta gọi là ôn cố tri tâm. Ôn cố tức là ôn lại cái cũ để chúng ta biết được cái mới. À, thì từ xưa đến giờ cái người chúng ta sống cũng không ngoài nhân danh cái trí. À, mà nói theo Phật là gì? Trí tuệ và từ bi. Cho quý vị thấy không? Quý vị đi vô cổng chùa thôi, nếu mà chùa nào mà có cổng tam quan, phải không? Một bên đó là để cửa từ bi, cửa trí tuệ. Mà người có từ bi trí tuệ nó dung nhiếp với nhau là cái cửa giữa để là cửa phước huệ. Đó, ở trên giữa thường người ta để chữ phước huệ song tu. Bởi vì sao gọi là phước huệ song tu? Từ bi trí tuệ nó đi đâu với nhau, nó làm cho thành ra một cái ý nghĩa của cuộc sống. Rồi mình đi vô chùa có cái chuông với cái trống. Chuông là tượng trưng cho từ bi, trống là tượng trưng cho trí tuệ. Cho nên mỗi lần lễ lớn thỉnh chuông trống Bát Nhã là để đánh lên cái tiếng từ bi, tiếng trí tuệ. Hầu mang cái từ bi trí tuệ này trang rãi đánh động tâm thức của mọi người. Cho nên mỗi lần nghe chuông trống Bát Nhã coi cái tâm mình sao lăn nó nô nao, phải không? Bởi vì khi chúng ta là người nghe thì giống như là cái người ngủ, mà nghe tiếng chuông tiếng trống là thức dậy thì cũng vậy. Cái tình thương chúng ta nó có, cái hiểu chúng ta nó có, nhưng mà không ai khơi dậy thì chúng ta nằm ngủ không bao giờ thức. Bây giờ có người khơi nó dậy thì lòng thương hiểu biết mình nó dậy. Cho nên thấy một người nghèo khổ đó là cái hình ảnh để nó khơi dậy cái lòng từ của mình. Thấy một người si mê thì tự chúng ta phản tỉnh, chúng ta cái người si đó lại là cái người giúp cho chúng ta tỉnh nhất khôn nguyên. Quý vị hiểu ý không? Cho nên trong đạo Phật thấy cái bất cứ một cái trạng tướng nào cũng đều là một cái pháp tu. Ngày hôm qua đáng lý ra là cái chuyến bay Pháp Hòa là 1:30 chiều, đi thẳng một lèo tới San Francisco là 3:30 chiều. Đây thì bút máy bay như vậy là yên chí, thôi khỏi cần đi nhiều giờ nữa. Ra tới phi trường ngồi chờ tới 1:30 rồi mà ảnh không nhúc nhích gì hết. Mọi người mới nhốn nhau lên lại hỏi cái cô là nhân viên ở đó, cổ mới nói là chuyến bay đã cancel mà bây giờ chưa biết đi sao. Rồi bắt đầu mọi người, cổ mới biểu là mọi người bây giờ ngồi yên đó và chờ tôi gọi từng tên lên rồi cứ giải quyết. Họ giải quyết đâu phải từng 5 hay 10 người vậy thôi, phải đúng luôn, không nghe tên tuổi gì nó hết trơn. Theo bắt đầu đứng dậy lại hỏi cổ biết được người vậy. Rồi xong cái họ mới nói là bây giờ quý vị đứng xếp hàng đây để từ từ tôi giải quyết. Đứng là chừng nửa tiếng thì họ tuyên bố, họ nói mời quý vị đứng qua bên để tôi giải quyết cho mấy người đi Chicago trước. Mà cứ như vậy mà hết xích qua bên này, xích qua bên kia, rồi biểu ngồi, biểu đứng suốt 12 tiếng đồng hồ. Lẽ ra ngày hôm qua là tới đây là chiều phải không? Vậy mà ngày hôm qua tới đây là khuy lơ khuy lắc. Thế thì tức cười lắm, rồi lát cái biểu đi ra hết rồi máy bay lấy hành lý trở ra. Trở ra là sắp hàng lại, sắp hàng lại rồi kiếm vé lại, rồi có người không có vé, rồi có người có vé. Rồi sắp hàng xong cái nó không có vé đi qua quầy bên kia. Tôi đi tới luôn vậy. Thì có anh Mỹ anh đến cái bên là anh nói, hôm nay mình được học bài học nhẫn nhục. Today we have learned the lecture of patience. À, thì Pháp Hòa nói cái này là Phật giáo chứ gì nữa. Tức là bất cứ một cái hoàn cảnh nào nó cũng cho chúng ta một cái sự tu học. Có một hôm thì Pháp Hòa biết là mình tới trễ và Phật tử bên ngoài chờ mình ta đánh ruột, cho nên Pháp Hòa cũng hơi nhanh chân. Thật sự thì chen lấn thì không có, nhưng mà đi nhanh chân hơn cái ông ở đằng sau mình để mình được sắp hàng đi qua cái hải quan cho nó lẹ. Thì ổng bực, ổng mới mắng mình một câu là đi đâu mà như người chết, sắp sửa chết á, mà bây giờ mình dịch theo người Tàu là trong chuyến Tàu bụng muốn đi đầu thai hả? Quý vị coi vô Tàu á, ai mà vô qua đường mà ẩu tả cái xe nó thắng cái két cái ló đầu ra, muốn đi đầu thai sao đi lễ thì khi mà cái ông quát mình một cái câu như vậy á, thì tự nhiên mình giật mình, phải không? Mình mới biết á, là có những lúc á, mình thường mình ví dụ mình thường sống và mình tỉnh đi, nhưng mà có những lúc á, mình bị cái hối hả, mình bị cái chụp giật, mình bị cái thời gian, mình bị cái này cái kia nó lớn nước, cho nên nó làm đôi khi mình cũng quên mình lại. Quý vị biết ngày hôm qua đi đường thì mặc cái này mà nó biểu khiên biết cái mà ra cái áo luôn. Ra cái áo này là phải xếp lại để rõ rồi quẩy đi khiên thùng cho nó dễ. Rồi con đó cái cổ là có nói chuyện với Pháp Hòa, nó nói đồng hồi chứ cổ biết Pháp Hòa là người Việt, cái bắt đầu cổ nói tiếng Việt. Cổ nói tiếng Việt của hỏi con đi tu hả? Nó nói dạ con đi tu. Con tu chùa nào? Con tu lâu chưa? Cái hỏi cô nói với mấy đứa rồi, cô nói là lần sau mấy đứa có bút vé đừng bút cái hãng này nữa em. Mà nhờ có cổ cũng vui, tại vì có cổ này nói chuyện qua lại vậy đó cho nó đỡ buồn. Rồi cái thì hai cô cháu mà cứ đi xa lắm, rồi xong là cuối cùng không được đi ở từ thẳng có vật phải đi qua Vancouver, rồi phải trở vô hải quan trở lại, rồi nó xét cái này nó lục cái kia. Nhưng mà có vật ngồi đó, có vật mới nhìn ngồi mình còn tới tiếng rưỡi không sao, ra ngoài kia ngồi cũng vậy thôi, kệ vô ngồi với mấy ông này cho vui, chỗ nào mình cũng ngồi. Vì vậy cho nên á, qua cái những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó, thì cũng có kể đại chúng khi mình sống ở trong đời á, nhiều khi mình nghĩ á, mình sắp xếp như vậy là đúng, nhưng mà cái đời nó nói được chuyện gì xảy ra đó, rồi khi cái cuối cùng một cái chuyện khác nó đến đó, thì mình cũng phải nhận nó đây là cái lẽ thật của đời, là bất cứ chuyện gì nó cũng có thể xảy ra, tốt hay là xấu chúng ta phải chấp nhận. Mà khi chúng ta chấp nhận được thì tự nhiên chúng ta có cái bình an, có cái an nhàn ngay cái giờ phút này. Nếu chúng ta con Phật mà không chuẩn bị cái tư thế đó thì chúng ta sẽ là người nhiều khổ đau trong cuộc sống, tại vì cuộc sống này nó thay đổi liên tục, không bao giờ nó dừng. Có nhiều khi mình nghĩ cái gốc cây này bị đốn, tội nghiệp cây này nó bị văng cái mẻ ra, văng cái mài ra, văng gỗ ra, là ông giáo sư này tội nghiệp quá, ông đổ mồ hôi, nhưng mà không ai để ý cái búa. Thấy không? Ông nói quý vị có biết quý vị nãy giờ để ý tôi, để ý khúc gỗ, vậy mà quý vị quên để ý cái búa. Một cái búa mà nó chặt vô đây thì nó cũng lục dần, nó cũng mòn dần dần, nó không có phải là nó nguyên. Phải không? Thì cái câu chuyện đó, chúng ta đọc xong rồi, tự chúng ta hiểu là trong cuộc đời này, chúng ta phải có cái thói quen là chúng ta cứ nhìn những cái hiện tượng trước mặt, nhưng mà có những cái phụ tùng và xung quanh chúng ta vui. Thí dụ mình nhìn đứa con, mình nhìn đứa con lúc này con nó lớn mình mừng, nhưng mà khi mình biết là con nó lớn thì ai bắt đầu già? mình cũng già, phải không? Thế có một cái bài hát: con lớn lên một tuổi là mẹ mất hết một năm gần gũi những thân tình. Con cứ tưởng đâu mẹ sẽ bên con cho đến suốt cuộc đời, nhưng cuộc đời nó không như vậy. Có một người con phải cài trên áo đó hoa bất hạnh, đó hoa màu trắng đau buồn của bầu trời như trái đất mới xanh. Mình quên, có đôi khi Pháp Hòa có một lần mà viết cái bài tách bạch của một Phật tử, tách bạch thì trong đó có một câu để trong: mãi bôn ba cuộc sống, mãi bôn ba với cuộc sống, chúng con vội quên, hẳn quên đi những sợi hoa, những cái sợi tóc đã trên xuất hiện trên đầu của cha mẹ. Khi giật mình tỉnh dậy, khi giật mình thì mẹ hay cha đã đi rồi. Tại vì có khi mình đang ở lại hãng làm, mình nhận được cái tin cha mất, mẹ mất, giật mình thì trên đường mình đi về có thật không? Cha mẹ mất rồi sao? Tại vì mình cứ ngỡ cha mẹ vẫn sẽ còn trẻ sống với mình. Cho nên mình tu là mình phải có một cái nhìn, cái vô thường, cái thay đổi cũng là để nhắc nhở mình. Và khi mình thấy được cái vô thường thay đổi như vậy thì mình phải tánh tu nhiều hơn. Mình đi chùa là mình tu tập, tự mình nói với mình: đi chùa là tu và tập. Tu cái gì? Tu cái tham, cái sân, cái si. Tập là tập cái gì? Tập cái từ bi hỷ xả. Đó, điểm tu tập là vậy đó. Tu là đoạn cái này, tập là quên cái kia. Tu là xúc cái mình cho nó sạch, tập là đựng cái nước cho nó. Tu là rửa cái ly, tập là đựng nước uống. Không rửa ly sạch làm sao đựng nước uống? Tu là rửa cái lòng, tập là uống giáo pháp. Thấy được như vậy thì tự nhiên sao? Ngày xưa mình dẫn người kia 10, giờ giảm xuống còn 9, còn 8, còn 7. Phải không? Tu là có giảm cái phiền, tăng cái phước. Còn nếu mình tu mà tu ngược lại, mỗi lần mình vô chùa mình tu là phước nó giảm, nghiệp nó tăng, là biết tu trật. Bây giờ bằng chứng nào mình biết mình tu trật? Làm sao mình biết? Mình ngồi đâu mà nó méo mình là biết. Có nhiều khi mà thấy cái số điện thoại mà nổi lên là nó cái ta đi chỗ khác là nó rồi. Cho nên Pháp Hòa mới nói mình rất dễ dàng cho người khác cái số phone của mình để người ta ghi vô sổ, nhưng mà người ta có gọi phone cho mình không, đó là một chuyện. Chứ lịch sự thì gặp mình là phải xin tên, xin số phone thôi, trao đổi là phải đưa thôi, nhưng mà người ta có gọi mình, người ta có thăm mình không, đó là một vấn đề. Mà nó không đòi hỏi chi cao xa, nó đòi hỏi chúng ta biết nhìn lại mình để hiểu con người mình nó đã tới đâu, nó đang dở, nó đang hay. Rồi khi mình thấy được cái đó, mình chỉnh được mình rồi, mình là người biết thương mình, biết làm người khác thương mình, biết làm cho người khác hiểu mình. Và đồng thời muốn đối cái đó, muốn được đáp cái đó, thì chính mình cũng phải đối với người như vậy. Pháp Hòa nói với mấy chú nhỏ hồi, nhiều khi huynh đệ nhau mà khiều quẹt với nhau rồi mé, rồi nói chú đó, huynh đó hay ăn hiếp con. Rồi lại Pháp Hòa hỏi vậy chứ, huynh đang hiếp con mà con nhỏ con có dữ không? Nói trong đời là con có kênh người ta đẩy không? Con kênh người ta nó mới đập. Thầy Pháp Hòa cũng nói con muốn người ta thương con như thế nào thì con phải thương người khác. Đời là vậy, hễ có đối là có đáp, mình đối làm sao thì ta đáp, có phải không? Như một cái ông đó, con không tin cái chuyện đó là thật. Ông dẫn con ở ngay giữa đồng không không vận, ông đuổi bây giờ con á la lên đi, tôi ghét anh lắm. Thì đứa nhỏ nó la lên, nó nói tôi ghét anh lắm. Thì cái tiếng dội á nó trở lại, nó nói tôi ghét anh lắm. Ông nghe xong sao bây giờ con nói ngược lại, con nói tôi thương anh lắm. Thì cái tiếng dội đó nói tôi thương anh lắm. Từ là nghe cái câu chuyện đó, người cha mới nói con này, khi con nói con ghét người khác lắm thì người khác cũng sẽ đáp lại tôi ghét anh. Còn khi con nói tôi thương anh lắm thì cái tiếng gọi là tôi thương. cuộc đời nó chỉ thế này. Mà mình sống được như vậy là chúng ta có duy, có trí, có dũng. Dũng là gì? Dũng là sống mà không có sợ, sống mà bình an. Dù cuộc đời đổ lên cho chúng mình bao nhiêu cái đau thương, nhưng chúng ta có cái dũng chúng ta lướt được. Bởi vì trong lòng chúng ta rất rõ là chúng ta có từ bi. Cho nên quý vị thấy không? Bên này là Đức Quan Âm, phải không? Từ bi. Bên kia là Đức Địa Tạng. Địa Tạng là cái gì? Tích trưởng là tượng trưng cho dũng mạnh. Minh Châu là tượng trưng cho trong sáng, phải không? Người có trong sáng, dũng mạnh, tự tại thôi, giải thoát không? Có tự tại, có giải thoát. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng đắc y nha. Y là y giải thoát. Đầu cạo là khỏi phiền não. Trong các vị Bồ Tát, vị nào cũng còn tóc hết. Duy có Bồ Tát Địa Tạng là tóc cạo. Hình ảnh của người xuất gia. Bởi vì sao? Xuất gia là tượng trưng cho ra nhà phiền não. Cầm tích trưởng là tâm vững chãi. Minh Châu là tâm sáng suốt. Người có vững chãi, có sáng suốt thì sao? Giọng tan cửa ngục, cứu toàn chúng sanh. Phải không? Nhờ như vậy tay cầm trong sáng trọn vẹn, phải không? Soi đi đâu khắp ba nghìn đại thiên, dù có đối diện với Diêm Vương cũng không sợ. Vì Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Mình có quay trở về, mình mới thấy được cái căn tội của mình. Cho nên khi mà ngày một kỳ nguyên gặp Phật, bạch Đức Thế Tôn, mẹ của con là Thánh Đề đã đọa địa ngục khổ, Đức Thế Tôn cứu giùm. Trong bản kinh chữ Hán, kinh chữ Vu Lan lại chữ Hán, Đức Phật phán lại bốn chữ: mẹ của con tội căn thâm kết. Bốn chữ đó. Tội căn thâm kết. Căn là cái gốc. Cho nên bản dịch tiếng Việt không? Mẹ ông gốc tội rất sâu, một mình không thể ai cầu. Bởi vì tất cả các cái lỗi từ đâu? Từ căn gốc đó mà. Mình cũng có con mắt nè, mà thay vì mình nhìn người khác bằng cặp mắt hiền diệu thẩm nhìn, hình nhìn dễ đẹp nhất như à, mình không muốn mình cứ tăng độ không à. Mình muốn tăng độ không à. Gặp cái người đó đứng về nhưng mà mắt mình nó liếc qua đây là phải không? Thành thử ra mình không có, cho nên mình không có ngay. Cho nên tôi cắm một cây gương cho ngay và tự nó gương cho tâm con chắc. Trực trực trực. Chắc tay cho thẳng, hiệp nhất thân tâm. Lễ Phật cho sát là quy mạng tuyệt lễ. Cho nên mỗi cái hình tướng trong đạo Phật mà chúng ta làm đó đều là biểu tượng của sự tu tập, đều là một cái búa mình gọt giũa cái khúc gỗ đó, mỗi ngày mỗi sáng lên để nó trở thành ra một cái tượng Phật. Nhưng mình không có hiểu, mình không hiểu rồi mình mặc cái áo tràng thì cũng mặc, nhưng mà cũng có phiền não trong khi mặc áo này là phải có tôi. Ai lấy lộn này bây giờ tôi phải mặc giải xấu quá à. Áo gì chậm thế này, mai chỗ này không có khéo là chỗ kia đẹp nè, phải không? Mặc cái áo giải thoát, mặc thiệt sự không có giải thoát. Đeo cái chuỗi này, cái sau chuỗi này, mỗi một chuỗi mình lần là sao? Lần là lướt, phải không? Đi tới để mò đó, lui cái phiền não tới Bồ Đề. Mỗi một hộ cũng ra là lui cái phiền não tới Bồ Đề. Mình muốn đeo chuỗi dây, nhưng mà cái chuỗi nó giống như cái dây gì nó khổ mình, khổ. Quý vị hiểu ý không? Cái đải mình cầm đó là tượng trưng cho cái đải càng khốn. Không? Bao nhiêu cái chuyện buồn phiền thì vô chùa gói bỏ đó. Cái áo Phật nó kêu lại, đừng để bốc hơi. Quý vị hiểu ý không? Cho nên nếu mình thấy được cái đó, mình đi chùa mình thẩn hơn, mình an vui, mình tự tại lắm. Không có cái gì phiền muộn hết. Bởi vì chỗ này, chùa là gì? Chùa dịch, người Trung Hoa dịch là già la, âm là chữ già la, sang ga ga ba. Người Trung Hoa âm là già la. Già la dịch nghĩa là gì? Già la là tịnh địa. Tịnh địa là đất sạch. Có khi là tịnh xứ là chỗ sạch. À, có khi là thánh địa, chỗ những bậc thánh ở. Có khi là gì? Tịnh xá, cái chỗ ở trong sạch. Nói chung chùa là gì? chùa là cái nơi trong sạch. Còn mình đến, mỗi một người đến đất sạch thì tâm địa cũng phải, tâm địa sạch được thì tự nhiên đất này đất sạch. Cho nên mỗi lần quét nhà ta có cái bài kệ, cho nên mỗi lần quét chùa mình tự mình nhắc mình cần bảo già lát địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô tân khách chiến, diệt hữu thánh nhân hành, xin quét đất chùa an, mỗi giờ sanh phước huệ. Tuy không có khách đến cũng có thánh nhân qua. Còn muốn gọn hai câu nữa, không có gọn hai câu nữa, xin năng quét đất Phật, cây tuệ nảy mầm sinh. Nếu ai không học chữ Hán học hai câu tiếng Việt, xin năng quét đất Phật, cây tuệ nảy mầm sinh. Mà quét đất Phật đây phải là không phải chỉ cái ý nghĩa là quét đất chùa nha. Xin năng quét đất ở trong lòng, không? Mỗi giây mỗi phút trôi sông não thiệt. Rồi thôi, hôm nay gặp được tất cả quý vị trong một giờ để chúng ta sinh hoạt nói chuyện Phật pháp với nhau, và chúc cho tất cả quý vị an vui thanh tịnh. Và hình như chiều nay chúng ta có một chương trình sinh hoạt 6 giờ, phải không? 6 giờ ở tại đạo tràng của cô An Nguyệt. A Di Đà Phật, xin đại chúng hồi hướng.